Jesus, eu vou lá te cứu Chúa tôi, cứu Chúa thật là lưng muôn muôn đời. Chỗ hồng đã thiêm kia đem hồn linh tôi yêu dấu, ở đây tôi vui xem sân
theo gót Ngài. Nên chi nơi nào Chúa gọi tôi đi, đời biết bao nhiêu là khổ vương vấn lòng. Theo Chúa tôi nguyện dứt mọi sâu bi, nhờ Chúa nên tôi được đầy bao hiến vinh và biết bao nhiêu là tình âu yếm. Vì Chúa yêu tôi nên tôi theo gót Ngài. Tràn bao hy vọng, lòng quyết theo Ngài, chẳng sợ treo leo. Vì Chúa mang bao nhiêu tội của chính tôi, mang hết thay tôi trên thập tự giá. Vì Chúa
cứ ở trong sự yêu thương của ta, Chúa Giêsu đã nói như vậy.
Dù phải bước theo đến Gethsemane, nơi Chúa âm thầm nín chịu sâu cay, dầu phải bước lên trên Gô-gô-tha thì tôi cũng một lòng chết vì Ngài thôi. Vì Chúa yêu thương, vì tội tôi chết rồi, vì Chúa hy sinh mua chuộc thân tôi. Hồn thế tôi xin đem dâng cho Chúa rầy, nguyện Chúa vui lòng đón nhận con đây. Dâng tất cả cho
tôi xin đọc lời của Chúa trong sách Luca đoạn 10 từ câu 25 đến câu 37. Khi ấy, một luật sư đứng dậy hỏi để thử Đức Chúa Giêsu: "Thưa thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?" Ngài hỏi lại ông: "Trong luật pháp có chép những gì? Ngươi đọc và thấy những gì?" Ông đáp: "Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí mà yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và ngươi phải yêu người lân cận như mình." Ngài nói với ông: "Ngươi đáp đúng lắm. Hãy làm như thế thì ngươi sẽ sống. Nhưng muốn chứng tỏ mình là người đã giữ đúng theo luật pháp, Ông hỏi Đức Chúa Giêsu: "Những ai là người lân cận tôi?" Đức Chúa Giêsu đáp: "Một người kia đi từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị lâm vào tay bọn cướp. Chúng cướp giật hết, đánh đập trọng thương rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. Một tư tế tình cờ đi xuống đường ấy, khi thấy nạn nhân, ông tránh qua bên kia đường và tiếp tục cuộc hành trình. Tương tự, một người Lê-vi cũng đi qua chỗ ấy. Ông lại gần, nhìn nạn nhân, rồi băng qua bên kia đường đi tiếp. Nhưng có một người Samari kia cũng đi con đường đó. Khi đến chỗ nạn nhân và thấy nạn nhân như thế, ông động lòng thương xót. Ông lại gần nạn nhân, băng bó các vết thương, lấy dầu và rượu thoa bóp các vết bầm, đỡ nạn nhân lên con vật của mình và đưa đến một lữ quán để săn sóc. Hôm sau, ông lấy 2 denari trao cho chủ quán và nói: "Xin ông săn sóc người này, nếu tốn kém thêm bao nhiêu, khi tôi trở lại, tôi sẽ trả cho ông." "Theo ngươi, ai trong 3 người đó là người lân cận của người bị sa vào tay bọn cướp?" Ông đáp: "Đó là người đã tỏ lòng thương xót với ông ta." Đức Chúa Giêsu bảo: "Hãy đi và làm y như vậy."
Kính thưa quý ông bà anh chị em trong hội thánh, suốt loạt bài học này chúng ta học việc đến gần với Chúa nhiều hơn. Và khi học thì chúng ta khám phá rằng cái cản trở lớn nhất của việc mà chúng ta có thể đến gần với Chúa nhiều hơn là đến từ con người của mình, từ những khía cạnh khác nhau ở trong đời sống của mình. Cuộc đời chúng ta sẽ có ý nghĩa gì nếu mà chúng ta không gần với Chúa, không gần với tình yêu thương của Chúa, không gần với sự bình an của Chúa, không gần với sự tha thứ của Chúa, không gần với sức của Chúa? Mà nếu sự cản trở lớn từ trong con người của chúng ta, thì chúng ta cần học biết những cản trở đó. Tôi tin rằng đây là một trong những điều rất là sâu đụng đến cuộc sống theo Chúa thực tế của chúng ta. Và điều lớn hôm nay chúng ta học, điều cản trở chúng ta đến gần với Chúa, là chúng ta không có phát triển cái khả năng hay là cái kỹ năng để thương người khác. Quý vị không có nghe lộn đâu, cái đây không có nói rằng chúng ta không có phát triển khả năng suy gẫm kinh thánh hay là cầu nguyện, nhưng mà không có phát triển khả năng để thương người khác. Tại sao? Tại vì không thể nào chúng ta đến gần với Chúa mà không học thương yêu người khác được. Và đây là điều rất là lớn mà tôi học được một cách mới. Chúa Giêsu nói nhiều lần điều này. Khi nói đến điều răn quan trọng hơn hết, thì Chúa nói đến việc yêu kính Đức Chúa Cha và việc thương người khác giống như mình. Và trong Tương Ước thì nói rất là rõ, trong Giăng nhất nói rằng: "Ai nói mình ở trong ánh sáng mà ghét anh chị em mình thì còn ở trong bóng tối cho đến bây giờ. Ai yêu thương anh chị em mình thì ở trong ánh sáng, và nơi ấy không có điều chi gây cớ vấp ngã. Nhưng ai ghét anh chị em mình thì đang ở trong bóng tối và bước đi trong bóng tối, người ấy không biết mình đi đâu, vì bóng tối đã làm cho mắt người ấy như bị mù." Nghĩa là dầu chúng ta biết bao nhiêu về Kinh Thánh, chúng ta cầu nguyện bao nhiêu lâu, nhưng nếu chúng ta không học biết sống yêu thương người cạnh mình, thì chúng ta sẽ bị mờ tối và thêm không có thấy đường của mình đi. Và khi mờ tối như vậy thì chúng ta không thể nào đến gần với Chúa được. Nhiều người thì khẳng định mình yêu Chúa, chỉ có điều là mình bực người xung quanh thôi. Mình đi nhà thờ, mình mong thờ phượng Chúa, mình chỉ không muốn gặp mặt một số người thôi. Và tôi thấy bài học này đụng rất sâu vào tôi, và tôi xin Chúa cho tôi có thể bày tỏ được cái bài học này đúng mức với chúng ta hiện tại. Và trước tiên chúng ta để ý đến vấn đề lớn mà Chúa Giêsu đã vạch ra trong câu chuyện người Samari nhân lành này. Điều cuối chúng ta học là những điều Chúa chỉ chúng ta, dạy chúng ta phải làm gì khi chúng ta ở trong hoàn cảnh đó. Như vậy vấn đề lớn nhất là gì? Ở trong dàn bài chúng ta đề ra khi chỉ phát triển khả năng yêu Chúa ở trong mặt kép mà không phát triển khả năng thương người khác thì chuyện gì sẽ xảy ra? Quý vị với tôi cùng xem lại đoạn Kinh Thánh này ha. Từ câu 30 trở đi nói như vậy: Đức Chúa Giêsu đáp: Một người kia đi từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị lâm vào tay bọn cướp. Chúng cướp giật hết, đánh đập trọng thương rồi bỏ đi, để nghể nửa sống nửa chết. Một tư tế tình cờ đi xuống đường ấy, khi thấy nạn nhân, ông tránh qua bên kia đường và tiếp tục cuộc hành trình. Tương tự, một người Lê-vi cũng đi qua chỗ ấy, ông lại gần, nhìn nạn nhân, rồi băng qua bên kia đường đi tiếp. Ngài Chúa Giêsu kể chuyện có liên hệ đến hai người, một người là tư tế hay là thầy tế lễ, và một người là người Lê-vi, là người phụ lo thờ phượng ở trong đền thờ xưa kia. Thì tôi xin hỏi quý vị rằng nếu mà tương đương gần nhất thời hôm nay á, thầy tế lễ là ai và người Lê-vi là ai? Không, và mục sư phải không? Và như vậy người Lê-vi là ai? Người hướng dẫn và hát dẫn, phải không? Mà hôm nay là anh Phong, phải không? Thì tôi thường đọc đoạn này và tôi rất là sợ. Tại vì tôi tưởng tượng là nếu mà trên đường tôi lái xe đến nhà thờ mà gặp một người như vậy rồi tôi sẽ làm gì? Mà tôi ngừng trở lại loay hoay, rất là trễ giờ nhóm, rồi ai giảng, phải không? Thì tôi thường là ấy nấy cái việc này. Trong câu chuyện Chúa Giêsu nói rằng khi người thầy tế lễ thấy đó thì ông tránh qua bên kia đường rồi ông đi tiếp. Còn đến người mà hướng dẫn ban thờ phượng á thì khá hơn ông kia, là ông thấy, ông đứng gần, ông nhìn xong rồi ông đi tiếp luôn. Nghĩa là những người chuyên lo thờ phượng Chúa có nhiều khả năng tổ chức và thực hiện các nghi lễ thờ phượng Chúa cho những người khác, là những người phát triển khả năng yêu Chúa lại không phát triển khả năng yêu thương con người. Họ không có làm gì hết, họ không biết cách làm gì hết. Khi mà gặp một người bị cướp giật hết, bị đánh trọng thương, đang nửa sống nửa chết, thì tôi đặt tôi trong hoàn cảnh đó, giống như quý vị nói, tôi không biết là tôi gặp như vậy tôi làm gì. Tôi nghĩ một là mình kêu 911, mà không an tâm nữa tôi gọi anh Tuấn hay là ban chấp hành, phải tới nhà thờ chứ, phải không? Thì tôi không biết là anh Phong sẽ làm gì. Anh Phong tôi không biết là mấy người hướng dẫn khác giống như anh Giao sẽ làm gì trong trường hợp đó, anh Long sẽ làm gì trong trường hợp đó, cô Trâm sẽ làm gì trong đó, tại vì họ là những người hướng dẫn và hát dẫn, phải không? Họ muốn đi đúng giờ. Thì chúng ta biết rằng ngày nay cái phân công trong xã hội thì khác hơn xưa. Chúng ta đi đường mà chúng ta gặp một người bị trọng thương như vậy, chúng ta cũng không có được tay mơ mà đụng tới, phải không? Chúng ta phải nhờ những người chuyên môn. Tuy nhiên cái việc mà yêu thương người khác, cảm thông với người khác là việc rất là quan trọng. Tại vì yêu Chúa không chỉ bày tỏ qua cái việc chúng ta nói và tin, không chỉ bày tỏ qua việc chúng ta ca ngợi Chúa với đức tin. Những điều đó là đúng và tốt, nhưng mà không đủ. Khi chúng ta thỏa lòng trong sự ca ngợi Chúa, khi chúng ta vui trong việc học trình Chúa Nhật, thì không có gì sai. Nhưng vấn đề là chúng ta có thái độ như thế nào với những người chung quanh. Chúng ta có giữ sự nóng giận với vợ con không? Chúng ta có nuôi lòng buồn giận, cay đắng và tránh né khi gặp chuyện khó mà có cần không? Tôi rất là cảm ơn Chúa vì tôi thấy rằng Chúa không chấm dứt tại đó, mà Chúa kể tiếp. Và tôi mong rằng chúng ta sẽ tập trung vào điều mà Chúa dạy tại đây. Đó là những kỹ năng yêu thương con người mà bất cứ người tín đồ nào cũng cần phát triển. Chúa kể: Nhưng có một người Pharisee kia cũng đi con đường đó, đến chỗ nạn nhân và thấy nạn nhân như thế, ông động lòng thương xót. Ông lại gần nạn nhân, băng bó các vết thương, lấy dầu và rượu thoa các vết bầm, đỡ nạn nhân lên trên con vật của mình và đưa đến một lữ quán để chăm sóc. Hôm sau ông lấy 2 denari trao cho chủ quán và nói: xin ông săn sóc người này, nếu tốn kém bao nhiêu tôi sẽ trở lại, tôi sẽ trả cho ông. Tôi muốn chúng ta cùng xem từng chữ, từng câu mà Chúa nói tại đây. Và tôi tin rằng trong đó ẩn tàng một số điều mà chúng ta phải học trở lại. Thứ nhất, Chúa nói người Samaria này đi, thấy và có một chữ mà hai người kia không có. Đó là người này động lòng thương xót. Chúng ta có thể ghi trong cái khoảng trống đó là một cái khả năng cảm thông niềm đau của người khác. Nhiều người chúng ta nếu không phát triển khả năng này thì chúng ta chỉ loay hoay với chính mình. Chúng ta không có để ý đến người khác. Chúng ta không để ý đến nhu cầu của người khác. Chúng ta chỉ nghĩ rằng tôi đến nhà thờ thì được gì? Kêu tôi tham dự vào trong nhóm nhỏ tôi sẽ được gì? Nếu kêu tôi phục vụ thì tôi sẽ nhận được điều gì từ nơi đó? Và có nhiều người nói rằng nhiều người sẽ cũng rất là vui vẻ để tham gia nếu mọi sự giống như ý của mình, ý thích của mình. Còn nếu khác ý thích của mình là có vấn đề. Cho nên khi nói động lòng thương xót, thứ nhất là chúng ta phải học vượt ra cái vui buồn của riêng chính mình để thấy người ngồi cạnh bên, người trong nhóm nhỏ, người trong gia đình đang sợ, đang buồn về việc gì. Mà điều này kiến thức Kinh Thánh tự nó không giúp chúng ta nếu chúng ta không làm theo lời của Chúa. Và nếu chúng ta không phát triển khả năng đó, chúng ta có thể rất giỏi Kinh Thánh nhưng người cạnh bên rướm máu, chúng ta không biết. Như vậy, khi chúng ta sống theo Chúa trên đời này, nhiệm vụ lớn của chúng ta không phải là nói cho người khác chuyện gì mà thôi, mà phải cảm thông sự đổ vỡ chung quanh chúng ta. Và đây là một khả năng chúng ta không thể nào phát triển được nếu chúng ta không hiểu cái đổ vỡ của chính mình. Nếu chúng ta gạt qua những cái nỗi buồn của mình, nếu chúng ta gạt qua những lo sợ của chính mình, thì chúng ta sẽ vô tình gạt qua những điều đó khi chúng ta thấy nơi những người khác. Vì chúng ta không biết làm cái gì với cái buồn của mình, thì làm sao chúng ta có thể biết làm cái gì với cái buồn của người khác? Mà thưa quý vị, tôi lớn lên với không khí đó. Tôi nghĩ rằng có những chuyện chân lý Kinh Thánh là quan trọng, và điều đó là quan trọng. Nhưng tôi không tập cho mình khả năng để có thể cảm thông. Có những gì vui buồn khóc lóc là tôi không biết làm gì. Và có những nỗi lo sợ trong lòng của tôi cũng không có dành thì giờ rõ ràng đối với những điều này. Và tôi nghĩ rằng chúng ta sống trong một không khí mà điều đó không được phát triển giữa vòng chúng ta. Tôi biết có nhiều anh em yêu mến Chúa, hầu việc Chúa chung với tôi, cũng không biết cách chăm sóc chính vui buồn của mình, và cũng mất đi khả năng lo cho những vui buồn của những người thân mình. Và đây là lý do tại sao chúng ta nói với nhau sự lắng động suy gẫm lời Chúa là quan trọng hơn là đọc bao nhiêu. Nếu chúng ta chỉ đọc những cái bài tĩnh nguyện được gửi ra nhanh rồi đi làm, thì chúng ta sẽ không bao giờ phát triển được khả năng này. Chúng ta phải để lời Chúa đụng đến cái giật mình về con người của mình. Chúng ta phải dám sống với Chúa những cái lo sợ, những cái điều mà Kinh Thánh nói rằng cớ sao linh hồn tôi sờn ngã và bồn chồn trong mình tôi. Tại vì khi hiểu được cái bồn chồn và sờn ngã của chính mình thì chúng ta mới có hy vọng hiểu được cái sờn ngã và bồn chồn nơi người thân của mình và nơi nhiều người khác nữa. Cho nên đây là điều mỗi người chúng ta phải xét lấy chính mình. Tôi mong là sẽ có một thời giờ để chúng ta có một số cái cách để tự cho điểm mình khi có những cái việc mà người ta hỏi rồi tự đánh giá chính mình, thì mình sẽ biết rằng có những việc mình phát triển nhưng có một số việc mình chưa bao giờ phát triển. Vì vậy có một số người theo Chúa 20 năm nhưng vẫn lặp đi lặp lại năm đầu tiên mình theo Chúa mà thôi, chứ không phát triển thêm. Việc giận ở trong gia đình như thế nào 20 năm sau vẫn giống như vậy, tại vì mình không để Chúa phát triển điều đó trong đời sống của mình. Chữ thứ nhì là người Samari này đến gần. Mấy chữ đến gần này khác với là đến gần của người Lê-vi. Cả hai đều đến gần, nhưng khi đến gần nhìn là ông kia cũng đi, phải không? Người này đến gần á, nó đã khác hơn, là tại vì một người Lê-vi mà đến gần một người Do Thái là chuyện bình thường. Còn người Samari, chúng ta phải biết là người Samari là người bị khinh ghét thời đó. Mà khi ông quyết định đến gần với một người Do Thái thì có nghĩa là ông làm công việc khó hơn mấy người kia. Đây là một khả năng mà chúng ta cũng cần phải phát triển. Có nghĩa là chúng ta phải tập một khả năng đến gần với những người khác mình, đến gần với những người có thành kiến với mình, đến gần với những người hiểu lầm mình, đến gần với những người chống đối mình. Và đây là khả năng mà chúng ta đánh mất mỗi ngày mỗi nhiều. Chúng ta chỉ tìm đến với những người đồng ý với mình thôi, suy nghĩ giống với mình thôi, quan điểm về xã hội chính trị giống mình thôi. Còn những người khác là chúng ta tránh rất xa. Và đây là một cái khả năng đánh mất của những người thuộc về Chúa. Làm sao chúng ta đến gần với một người khác mình mà không có ý muốn dùng cái dịp tiện đó để trả đũa người đó, không dán nhãn người đó để trả đũa người đó? Làm sao chúng ta đến gần một người khác biệt với mình mà không muốn trút cái cơn giận của dân tộc của mình trên người đó? Và đó là khả năng mà những người theo Chúa cần phải có. Nếu quý ông bạn chị em không phát triển khả năng đó, chúng ta đến nhà thờ chúng ta chỉ muốn gặp một số người ít thôi. Mà tôi sợ rằng số người đó mỗi ngày nó ít hơn, là tại vì không có ai có thể đồng ý với chúng ta tất cả được. Không có ai có cái quan điểm giống chúng ta hết được. Và nếu không thì chúng ta không phải theo Chúa, mà chúng ta nương theo cái ý riêng của mình, ý thích riêng của mình. Và chúng ta sẽ trở thành không phát triển trong khả năng thương người khác. Chúng ta chỉ thương cái người mà giống mình hết thôi, hợp ý với mình thôi. Và đó từ từ nó trở thành yêu mình chứ không phải còn yêu người ta nữa. Khả năng kế tiếp là băng bó. Đến gần thấy vết thương của người khác, không phải nói là khủng khiếp quá vậy, sống đánh lại ông kia mà để bị đánh vậy, nhưng mà khả năng là khả năng đến gần để băng bó cái người bị trọng thương. Và chúng ta thấy biết rằng khả năng này rất là cần. Khi một người trong gia đình của chúng ta mà bị thương tích thì chúng ta biết rằng đây là phải điều rất là cẩn thận. Khi một người bạn chúng ta bị như vậy phải rất là cẩn thận, tại vì chúng ta đụng đến có thể làm hại đến xương, hại đến cái chảy máu, hại đến nhiều điều lắm. Cho nên cái khả năng có thể băng bó cho một người là một khả năng phải phát triển. Mà tôi cũng thấy rằng vì nhiều lý do, rất là nhiều con cái Chúa đến gần với những người chảy máu trong tâm hồn, thì không biết làm gì. Và một trong những điều đó là lời nói. Lời nói của chúng ta có tác dụng rất là lớn. Lời nói của chúng ta có thể được Chúa dùng để băng bó vết thương, mà lời nói của chúng ta cũng có thể được chúng ta dùng để vô tình hay cố ý làm chảy máu nhiều hơn. Quý vị biết điều đó không? Quý vị đã từng vô tình làm điều đó chưa? Chúng ta làm điều đó rất nhiều. Chúng ta đặc biệt làm điều đó rất nhiều với người thân của chúng ta, vì chúng ta không biết làm gì. Khi một người khổ quá, khi một người sợ quá, khi một người thất vọng quá, thì chúng ta không biết có lời nói gì để nói. Cho nên tôi xin Chúa cho chúng ta có thể phát triển khả năng này. Một trong những khả năng đến gần với cái người bị buồn bã đó là tôi học được vô tình từ một giáo sư rất là nổi tiếng của thế giới, mà ông không phải đang dạy chuyện gì, ông chỉ kể lại chuyện buồn của ông thôi. Ông nói rằng có một thời gian trong cuộc đời của ông bị trầm cảm nặng. Và khi ông bị trầm cảm nặng thì có những người đến khuyên ông, nói rằng sao ông không đi ra ngoài chơi đi, ra ngoài nắng gió cho nó tươi mới, cảnh đẹp, chứ ông ngồi trong nhà một chỗ làm gì. Ông nói ông biết những lời nói đó có ý tốt mà làm cho ông chảy máu nhiều hơn là tại sao? Ông biết tất cả những điều đó, chỉ có điều là ông không còn sức để muốn bước ra bên ngoài nữa. Có người tới nâng đỡ ông, nói rằng thưa giáo sư, giáo sư đã ảnh hưởng cả thế giới, bây giờ ông phải ráng chứ, ông làm như vậy thì giống như là những cái tiếng tâm sự nghiệp của ông nó bị lu mờ hết sao? Ông nói những điều đó cũng làm tổn thương ông thêm. Tại sao? Tại vì ông đâu có muốn mất những cái danh giá đó, nhưng mà bây giờ đến một mức ông không còn quan tâm đến chuyện đó nữa, ông không còn quan tâm đến sự sống của ông nữa, thì dùng điều đó nói với ông không có ích lợi gì hết. Nhưng ông nói rằng có một người giúp ông được, thì người này tới không có khuyên. Người này tới hỏi ông, xin phép ông làm một chuyện, là nói là thưa ông, tôi có thể xoa bóp bàn chân của ông được không? Thì ông nói được. Thì người này đẩy nước nóng làm cho ấm chân, xoa bóp chân ông, lau chân ông, rồi thôi không nói tiếng nào. Mà trước khi đi thì nói rằng ông cho tôi ngày mai trở lại để bắt chân ông không? Ông nói là khi nào? Ông nói không, thì người không trả lại. Rồi bữa sau gọi tôi xin phép được đến làm không? Mà ông nói rằng Chúa dùng người đó để kéo ông ra khỏi sự trầm cảm của ông. Đôi khi với ý tốt của chúng ta mà chúng ta không phát triển, thì chúng ta nói những cái lời thì đúng thôi, nhưng mà làm người khác chảy máu nhiều hơn. Tôi tin rằng đây là khả năng chúng ta rất cần ở mọi nơi. Tại vì xung quanh chúng ta có rất là nhiều người gặp những thương tích khác nhau ở trong tâm hồn, ở trong đời sống, mà chúng ta cần phát triển khả năng để có thể băng bó vết thương của họ. Mà đôi khi khả năng băng bó vết thương đó của họ là khả năng đừng có nói nhiều, khoan nói. Trước khi chúng ta nói, chúng ta phải có một sự thấu cảm nào đó thì hãy nói. Kế tiếp, người này lấy dầu và rượu để làm. Có nghĩa là ông không thể chỉ làm theo cái tay băng bó không thôi, nhưng ông phải có một số dụng cụ, ông phải có một số phương cách, ông phải có một số cái gì đó từ bên ngoài giúp ông. để ông có thể giúp đỡ người này sâu hơn. Thì tôi thấy rằng đây là một điều chúng ta cũng phải biết, là ý tố của chúng ta, sự yên lặng lắng nghe cảm thông chúng ta là tốt, rất là cần. Nhưng mà có rất là nhiều trường hợp chúng ta phải cần đến một số phương cách khác để có thể giúp một người. Hội thánh chung có những tài liệu, có những lớp phục hồi để có thể giúp những người ở trong những hoàn cảnh đặc biệt vượt qua những cái thương lòng của họ. Và chúng ta nghe làm chứng rất là nhiều về những người nghiện ngập, những người trải qua những hoàn cảnh thử thách mà đến được với Chúa là nhờ những con người như vậy, và có những cái khả năng, có những tài liệu, có những cách để giúp một người vượt ra cái thương tích mà họ tự làm cho họ. Thưa Thánh, tôi giống như đã nói, nhiều lúc ở trong đời sống tôi lớn lên thì phát triển về lý trí thì nhiều, nhưng mà về cái phần cảm xúc thì tôi không có cố ý phát triển. Và tôi rất là cảm ơn Chúa cho tôi lập gia đình với một người là rất là giàu về cảm xúc. Thì vợ tôi trong cái con đường theo Chúa đó, vợ tôi có điều nhắc tôi và chỉ ra cho tôi rằng có rất nhiều tài liệu rất là quý bên ngoài. Tôi biết về lý thuyết mà tôi không để ý để sử dụng. Thí dụ tài liệu Celebrate Recovery là tài liệu mà sau này tất cả trung tâm cai nghiện ở Việt Nam sử dụng, là tại vì chúng tôi xin phép dịch điều đó qua bên để xin phép thôi, rồi anh em dịch để sử dụng ở tại Việt Nam. Chương trình Lives Healing Choices là chương trình giúp đỡ nhiều người ở trong những hoàn cảnh khác nhau sống thật với những cái vui buồn của mình. Tôi không bao giờ quên khi giống như khởi đầu tôi nghĩ là tôi nâng đỡ vợ tôi ở trong công việc này lâu rồi, từ trong cái hồi mình còn trong nhà thờ cũ đó, thì có một người thì cũng tham dự, mà người này nói là tham dự giống như là để ủng hộ tinh thần chúng tôi thôi, chứ người này thì đã chia tay với chồng 20 năm rồi, nghĩ rằng đâu có gì mình học được. Cho đến cái hôm cuối học thì ngày đó người này bật ra và khóc rất là nhiều, tại vì có những điều đè xuống, chôn xuống nhưng mà chưa có giải quyết. Và chúng ta biết rằng có tài liệu là Divorce Care, tại vì rất là nhiều người gặp những khó khăn đó mà chưa bao giờ được care đúng mức bởi ơn Chúa, bởi chân lý của lời Chúa. Có tài liệu Grief Share là những người ở trong những cái mất mát con cái, những người thân qua đời cần có những điều đó. Và đối với tôi đó là dầu và rượu để chúng ta gặp, để chúng ta học, chúng ta phải được huấn luyện để sử dụng những điều đó. Cuối cùng, ông người Samaria này thì đưa cái người bị thương đến trong cái nhà trọ và nói với ông chủ quán trọ rằng xin ông săn sóc người này. Tôi muốn rút ra một ý tại đây thôi, là ông không có đưa người bị thương tới nhà trọ, đưa một số tiền rồi đi không nói gì hết. Ông không có nói rằng nhìn như vậy biết phải làm gì rồi, tôi đưa tiền này phải biết phải làm gì rồi. Không, ông nói rằng xin ông săn sóc cho người này, mà nếu thiếu tiền đó tôi sẽ trở lại tôi đưa tiền. Có nghĩa là ông nói rất rõ ý định của ông. Cái chuyện này nó liên hệ đến khả năng yêu thương mà trước đây tôi không thấy. Một trong những điều cản trở khả năng yêu thương ở trong gia đình đó là chồng không có hiểu vợ, vợ không hiểu chồng và không có nói rõ ý của mình. Nói rằng thương tôi là phải hiểu thôi chứ mà nói gì, nói ra mất hay, mà không nói ra đố mà hiểu được, tại vì mỗi người suy nghĩ rất là khác nhau. Thấy người kia giận thì biết giận, mà không biết giận chuyện gì, mình đoán là giận chuyện A mà thật là giận chuyện B. Mình tưởng là buồn chuyện C mà là buồn chuyện D. và người khác cũng đoán lầm với mình như vậy. Và nếu ở trong gia đình còn như vậy, huống gì anh em với nhau trong hội thánh. Cho nên chúng ta phải học một khả năng yêu thương, chỉ là nói rõ thôi. Nói rõ mà câu này ông nói bình thường thôi, chứ ông không nói tấn công. Tôi nói là nhìn mặt ông tôi thấy khờ lắm, cho nên tôi phải nói. Ông không nói vậy, ông chỉ nói rõ ý muốn của ông thôi. Còn ông kia giỏi dở gì đó là chuyện khác, phải không? Thì phần của chúng ta nói không có giận, không có hờn, không có mỉa mai, nhưng mà chúng ta phải nói rằng chúng ta muốn cái gì, chúng ta cần cái gì, chúng ta trông đợi điều gì. Tôi cảm ơn anh em làm việc chung với tôi, nhiều lúc là tôi không có nói rõ, mà tôi nói là sao nó không xong việc, là tại vì tôi suy nghĩ nhiều trong đầu tôi nói ngắn, là tôi tưởng người ta hiểu mà đâu có hiểu đâu. Thì tôi cảm ơn các anh em làm việc chung là kiên nhẫn đối với tôi. Sau này tôi biết rằng mình ao ước điều gì, tôi nói rõ ra. Mình mong đợi điều gì có thể thực hiện, mình phải nói rõ ra. Làm được hay không được, đó là phải Chúa ban ơn cho nữa. Nhưng mà mình muốn gì, cần có khả năng nói cho rõ. Nếu chúng ta không phát triển khả năng đó, thì chúng ta sẽ tiếp tục giống như là chất chứa cái thất vọng. Chúng ta gặp ai chúng cũng thất vọng hết đó. Làm việc với nhau cũng thất vọng mà. Hát chung với nhau cũng thất vọng. Thấy không? Hát kiểu gì rồi người đàn cũng thất vọng. Người đàn thì thất vọng người hát là thất vọng người đàn. Và cả hai thất vọng ban kỹ thuật. Thì chúng ta biết những việc đó là việc rất cụ thể của bày tỏ tình thương với nhau. Dĩ nhiên khi nói như vậy thì lòng mình cũng đâu có phơi phới gì đâu. Nhưng mà đó là điều phải tập để trình bày bình tĩnh, nói cho mọi người hiểu nhau. Thưa được chưa? Như vậy quý vị về xem lại trong mấy chữ này, phải không? Chúng ta cần phát triển khả năng động lòng thương xót, thương xót cảm thông. Chúng ta cần học đến gần với những người khác mình. Chúng ta cần có khả năng băng bó, đặc biệt là dùng lời nói. Chúng ta cần có những cái tài liệu, có những sự huấn luyện để chúng ta có thể dùng dầu và rượu nâng đỡ người trọng thương. Và chúng ta phải nói rõ ý của chúng ta trong gia đình, trong nhóm nhỏ, trong hội thánh, để trước tiên hiểu được lòng nhau cho đầy đủ, ý nhau cho đầy đủ, rồi tính tiếp. Thưa quý ông bà anh chị em, giống như đã nói, cái điều này nó cắt sâu vào tôi. Tại vì tôi lớn lên và tôi được ở một chỗ là có đặc quyền học biết về lời Chúa, và tôi có sứ vụ trình bày lời Chúa cho nhiều người. Nhưng mà tôi suy nghĩ rằng tại sao cái sự cảm thông của mình đối với một số người nó không có được phát triển? Tại sao có những vấn đề khó trong vòng hội thánh mà mình tránh né, anh em tránh né và không đề cập? Tại sao có những khác ý mà chúng ta không giúp nhau cho tận cội rễ của vấn đề, mà chúng ta chỉ băng bó sơ sơ bên ngoài? Tại sao sự thông công nhiều lúc ở mức độ rất là cạn? Có nghĩa là nói những cái chuyện sơ sơ bên ngoài thì được, còn những chuyện sâu hơn thì không dám nói, và nói ra thì bị lên lớp. Thế cho nên cái sự thông công của chúng ta nó không có đều. Và tại sao chúng ta có thể tin lời Kinh Thánh dạy là nói sự thật trong tình yêu thương là tốt, nhưng mà chúng ta vẫn phản ứng bằng thái độ không nói, nhưng mà giận hờn nhau, đồn đoán về nhau, rút lui để bày tỏ sự bực tức của mình, mà không trình bày rõ ràng ý của mình với tinh thần gây dựng, mà không bắt người khác phải thuận với mình liền lập tức? Làm sao những người lãnh đạo có thể trở thành những người làm hòa với người khác? Và làm sao tất cả chúng ta, từ người lãnh đạo đến con cái Chúa, học biết bỏ đi, dẹp đi những cay đắng, những giận dữ, những so đo, nó vẫn tồn động đâu đó ở trong tinh thần của chúng ta. Và khi không có phát triển khả năng này thì hội thánh khó là nơi rịch lành những người thương tích khi họ đến với hội thánh. Không phát triển khả năng này thì chúng ta có thể làm rất là nhiều công tác tốt, dạy nhau những giáo lý rất là đúng, nhưng mối liên hệ của chúng ta đối với nhau luôn cạn cợt, chịu đựng và nặng nề. Quý vị cần ngưng lại và thấy sự nghiêm trọng của điều này, tại vì Chúa Giêsu nói rằng các ngươi có nghe người xưa bảo rằng ngươi chớ sát nhân, vẻ sát nhân thì sẽ bị đưa ra tòa xét xử. Nhưng ta nói với các ngươi, ai giận anh chị em mình thì đáng bị đưa ra tòa xét xử. Ai mắng anh chị em mình là đồ ngu thì đáng bị hội đồng lãnh đạo xét xử. Ai mắng anh chị em mình là đồ điên thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy khi ngươi đem của lễ đến dâng nơi bàn thờ mà chợt nhớ có điều gì bất hòa giữa anh chị em ngươi với ngươi, làm gì? Hãy để của lễ đó trước bàn thờ, trở về giải hòa với anh chị em ngươi trước, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Chúa bắt chúng ta phải học thương người khác để thật sự thương Chúa. Cho nên đây không phải là một ý trong nhiều ý, mà đây phải là lời cầu nguyện của cả cuộc đời chúng ta, là xin Chúa dạy con phát triển khả năng yêu thương những người chung quanh, để con thật sự hiểu yêu kính Chúa là gì. Thưa hội thánh, chúng ta thấy gì và sẽ làm gì? Câu 38, Chúa Giêsu nói rằng: theo ngươi, ai trong ba người đó là người lân cận của người bị sa vào tay bọn cướp? Ông đáp: đó là người đã tỏ lòng thương xót với ông ta. Chúa Giêsu bảo: hãy đi và làm như vậy. Quý ông bạn chị em và tôi thấy gì ở trong Phúc Kinh Thánh này? Chúng ta phải thấy rằng hình ảnh của người Samari này là hình ảnh của chính Chúa. Đấng bị hiểu lầm, đấng bị chống đối đã đến gần chúng ta, đã đến gần con người của chúng ta để băng bó chúng ta, vì Ngài nhìn chúng ta và động lòng thương xót. Và Chúa phán với chúng ta rằng: hãy đi và làm như vậy. Đây là câu hỏi của quý bạn chị em với Chúa. Xin hỏi, qua lời của Chúa, quý bạn chị em có thấy những điều mà quý bạn chị em không có phát triển không? Có những khả năng nào chúng ta cần không? Thưa quý bạn chị em, thời đại chúng ta đầy những người thương tích xung quanh. Ngồi chung với chúng ta trên một băng đó đầy những người rướm máu tâm hồn. Và hội thánh cần phải là một bệnh viện thuộc linh để băng bó rịch lành cho nhau, chứ không phải là một cái nơi mà chúng ta băng bó sơ sài rồi làm tổn thương với nhau nhiều hơn. Và đó chỉ là mới trong hội thánh. Còn bên ngoài hội thánh, tôi hỏi quý vị rằng có những người đau khổ tuyệt vọng không? Có những người rất đầy đủ giàu có mà vô vọng không? Chúng ta không thể nào đến gần với họ nếu chúng ta không có khả năng này trong hội thánh. Và chúng ta xin Chúa cho chúng ta rao truyền tin lành của Chúa với đầy đủ cái tình cảm thông đó. Nguyện Chúa giúp đỡ mỗi chúng ta thấy được những điều mình cần phát triển. Và chúng ta lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta rằng: hãy đi và làm như vậy. Amen.